Trước khi chúng ta nói về sách Samuel đó, thì có một vài thắc mắc các anh chị gửi cho tôi cố gắng chia sẻ lại. Thứ nhất này, còn có thắc mắc về việc kế hoạch hóa gia đình. Hình như là từ đầu khóa học đến giờ đâu có cái chỗ nào nói đến kế hoạch hóa gia đình đâu. Con nghe các cha dòng chú cứu thế giảng dạy rằng việc kế hoạch hóa gia đình là một hình thức khác của việc phá thai, là một việc làm bị giáo hội công giáo lên án và không cho phép. Thế nhưng con lại xem truyền hình ở giáo phận Khánh Hòa, có tỉnh Khánh Hòa nhưng mà giáo phận thì là giáo phận Nha Trang. Một ông trùm lại làm gương cho cả giáo phận về việc kế hoạch hóa gia đình. Cha cho con hỏi là điều nào trên đây là đúng? Cái từ kế hoạch hóa gia đình đó, ở Việt Nam chúng ta thường khi nói đến thì người ta dễ hiểu là gắn liền với những phương thế ngừa thai và đôi khi là cả phá thai, để số con trong gia đình chỉ dừng lại ở mức độ 1 hay là 2 thôi, phải không? Trước kia nó có cái câu là chỉ dừng lại ở 2 con. Thế có người mới cắt nghĩa là nếu 2 con thì dừng mà 2 thằng thì làm tiếp. Sau này mới thấy người ta nói là dù trai hay gái, chỉ 2 là đủ. Hôm tôi đi ra ngoài Hà Nội dạy học đó, có anh tài xế, anh kể, anh lái xe lên Lạng Sơn, thì thấy có một cái biểu ngữ, 2 dòng chữ. Đại khái người ta viết là dừng lại ở 2 con, vợ chồng mới hạnh phúc. Nhưng mà 2 dòng chữ thì dòng trên lại đọc là dừng lại ở 2 con vợ, ở dưới đó, chồng mới hạnh phúc. Cho nên tiếng Việt Nam của mình nó màu nhiệm lắm. Thế thường thường khi nói đến kế hoạch hóa gia đình đó, là người ta dễ liên tưởng đến những phương pháp ngừa thai mà từ ngữ ở Công giáo gọi là nhân tạo, hay là nó không phù hợp với luật tự nhiên. Nói trắng ra, ví dụ dùng bao cao su. Và nếu các cha dòng chú cứu thế có nói rằng đó là một hình thức khác của việc phá thai, thì có lẽ các ngài liên tưởng đến cái mà người ta diễn tả bằng một từ ngữ rất đẹp gọi là điều hòa kinh nguyệt. Nhưng trong thực tế đó là phá thai. Bởi vì lúc bấy giờ cái thai đã đậu chưa? Dạ thưa, đã đậu rồi. Rồi có thể là nó làm rối loạn cái chu kỳ kinh nguyệt đó, ta gọi là điều hòa, nhưng mà thực tế là phá thai. Cho nên các ngài nói là có cơ sở chứ không phải không. Thế còn bảo rằng ở trên truyền hình đó thì có một ông trùm mà lại làm gương cho cả giáo phận. Thế thì tôi cũng không biết ông trùm này là ai, mà không biết là Đức Giám Mục của địa phận có chọn ông ấy để làm gương cho địa phận không, hay là đài truyền hình chọn. Mà nếu đài truyền hình chọn thì ông ấy đâu có phải làm gương cho giáo phận. Ông ấy giỏi lắm thì ông làm gương cho cái xã, cái tỉnh đấy thôi, chứ sao làm gương cho giáo phận được, phải không? Thành thử ra tôi tự đặt cho mình cái câu hỏi khi mà bạn viết thắc mắc này. Và như thế hỏi rằng điều nào trên đây là đúng, thì đấy tôi đã trình bày với các anh chị và các bạn rồi. Giáo hội Công giáo không phải là không quan tâm đến việc không biết diễn tả làm sao, nhưng mà cách của Giáo hội Công giáo không gọi là kế hoạch hóa gia đình, mà là sinh con có trách nhiệm. Có nghĩa là mình cầu nguyện với Chúa, mình dựa vào hoàn cảnh sống của gia đình mình, tôi sinh bao nhiêu đứa con để tôi có thể nuôi dưỡng, có thể dạy dỗ, có thể giáo dục nó nên người và nên người con của Chúa. Sinh con một cách có trách nhiệm, chứ không phải là sinh một cách bừa bãi. Và khi quyết định sinh con một cách có trách nhiệm như vậy, thì các đôi vợ chồng công giáo cũng được mời gọi để không dễ dàng sử dụng bất cứ một phương tiện ngừa thai nào, mà là sử dụng cái phương pháp mà giáo hội gọi là nó phù hợp với luật tự nhiên. Và đương nhiên, khi sử dụng cái phương pháp đó thì đòi hỏi các đôi vợ chồng công giáo phải hy sinh nhiều lắm. Một cách nào đó, đó là một cách để chúng ta thể hiện cái nhân đức khiết tịnh trong đời sống vợ chồng. Một cách nào đó cũng là cách chúng ta chia sẻ mầu nhiệm khổ nạn và thập giá của Chúa Giêsu nữa. Nhưng mà thập giá theo cái nhìn của Kitô hữu không bao giờ chỉ là thập giá, mà thập giá sẽ dẫn đến phục sinh. Đấy là cái cách nhìn của phía công giáo như thế.